Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Lời Chúa sống trong lòng, thấm tâm hồn tôi mỗi ngày, làm tôi lánh xa tôi, lánh xa con đường hư vô.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học Kinh Thánh, giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Cầu mong tiếng cha truyền thấm tâm hồn tôi mỗi ngày, làm tôi sống ngay lành, sống luôn rao truyền dân cha.
Thưa quý thính giả thân mến, bài học Kinh Thánh theo thư Ê-phê-sô của chúng ta hôm nay là bài thứ 10 với đề tài Hiệp nhất trong ơn cứu chuộc. Căn cứ trên thư Ê-phê-sô chương 2 từ câu 14 đến câu 18. Trước khi Chúa Cứu Thế Giê-xu đến, dân ngoại và Do Thái có sự phân biệt và chia rẽ với nhau. Người Do Thái xem thường người ngoại bang, cho rằng họ là người ở ngoài ơn cứu rỗi và vì vậy họ kể người ngoại bang là không có hy vọng nào cả. Còn dân ngoại thì phẫn nộ, không bằng lòng cách quan niệm của người Do Thái. Đây là nan đề xã hội và cũng là nan đề trong thành phần nhân sự của hội thánh đầu tiên. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đến, phơi bày tình trạng tội lỗi của cả hai và rồi Ngài cống hiến cho họ ơn cứu rỗi qua cái chết hy sinh chuộc tội của chính Ngài. Nhờ ơn tha tội, Chúa Cứu Thế đã đem đến giải pháp để hiệp nhất tất cả chúng ta là người ngoại bang với người Do Thái ở trong Ngài. Chúng ta học phân đoạn Kinh Thánh hôm nay để được hiểu rõ thêm những ảnh hưởng tốt đẹp trong công tác cứu chuộc của Chúa. Thư Ê-phê-sô chương 2 từ câu 14 đến câu 18. Vì ấy, chính Ngài là sự hòa hợp của chúng ta. Ngài đã hợp cả hai làm một, phá đổ bức tường ngăn cách, là sự thù nghịch đã phân rẽ ra bởi vì Ngài đã đem thân mình mà trừ bỏ luật pháp của các điều răn chép thành điều lệ. Như vậy, khi làm cho hòa nhau, Ngài muốn lấy cả hai lập nên một người mới trong Ngài. Và vì bởi thập tự giá Ngài đã làm cho sự thù nghịch tiêu diệt, nên nhờ thập tự giá đó, Ngài khiến cả hai hiệp thành một thể mà làm hòa thuận với Đức Chúa Trời. Ngài lại đã đến rao truyền sự hòa bình cho anh em là kẻ ở xa và sự hòa bình cho kẻ ở gần. Vì ấy là nhờ Ngài mà chúng ta cả hai đều được phép đến gần Đức Chúa Cha, đồng trong một thánh linh. Câu hỏi cho bài học hôm nay là: Câu hỏi thứ nhất, khi nói Chúa là sự hòa hợp của chúng ta, sứ đồ Phao-lô hàm ý gì? Cụm từ đem thân mình được dùng trong câu 15 nhắc đến điều gì? Còn cụm từ cả hai là gồm những người nào? Câu hỏi thứ hai, bức tường ngăn cách được nhắc đến trong câu 14 này là gì? Nhờ đâu có thể phá đổ được bức tường ngăn cách đó? Câu hỏi thứ ba, luật pháp của các điều răn chép thành điều lệ có nghĩa gì? Chúa phế bỏ luật pháp nào của người Do Thái? Câu hỏi thứ tư, theo câu 15, người mới trong Chúa là gì? Xin nêu ra những đặc điểm của người mới. Và câu hỏi thứ năm, theo câu 17 và 18, rao truyền sự hòa bình cho kẻ ở xa, người ở gần là những ai? Vì sao nói ở xa và ở gần? Bạn là người ở xa hay ở gần? Bạn có được hòa thuận với Đức Chúa Trời chưa? hết thảy nhân loại đều là tạo vật của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, vì sống trong tội nên chịu sự thống trị của Satan và tội lỗi. Do ơn thương xót của Chúa và trong chương trình cứu chuộc nhân loại, chúng ta đã biết Thiên Chúa đã biệt riêng dân tộc Do Thái làm tuyển dân của Ngài để đưa Chúa cứu thế vào đời. Chúa đã truyền phán cho Abraham là tổ phụ của họ trong Sáng Thế Ký chương 12, câu 2 đến câu 3 rằng: Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Theo lời hứa này, người Do Thái là tuyển dân của Chúa, vốn được chọn để đem phước Chúa đến với mọi dân tộc khác. Nhưng vì họ đã hiểu sai ơn đặc biệt tuyển chọn của Ngài, nên đã lên mình kiêu ngạo và khinh rẻ các dân tộc khác. Vì vậy mà có sự phân biệt đối xử giữa người Do Thái và ngoại bang. Tiếp tục nói về sự hòa hợp giữa người ngoại bang và người Do Thái trong Chúa Giê-xu, Sứ đồ Phao-lô viết, ấy chính Ngài là sự hòa hợp của chúng ta, theo câu 14. Hòa hợp nghĩa là hòa bình hay bình an. Câu Chúa là sự hòa hợp của chúng ta có hai nghĩa. Thứ nhất, hận thù giữa loài người với Thiên Chúa được xóa bỏ. Đó là chúng ta được bình an với Đức Chúa Trời. Và thứ nhì, ngăn cách giữa người Do Thái và các dân tộc khác được san bằng. Đó là bình an giữa người với người. Trong thế kỷ thứ nhất, việc người Do Thái kết hợp với các dân tộc khác là điều hầu như không thể nào xảy ra được. Người Do Thái luôn luôn tự hào họ là dân của Chúa, còn các dân tộc khác là những chủng tộc thấp hèn. Tương tự như người Hy Lạp cho họ là văn minh, còn các dân tộc khác là man rợ. Tuy nhiên, trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, bức tường ngăn cách đó đã bị phá đổ. Từ ngữ bức tường trong câu 14 có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là nghĩa đen, chỉ về bức tường bên ngoài đền thờ Jerusalem là ranh giới phân biệt người Do Thái và những người không phải là Do Thái, vì chỉ có người Do Thái mới được vào phía trong bức tường này. Các nhà khảo cổ đã đào được một tấm bảng đá có ghi hàng chữ: dân ngoại không được vào, bất tuân sẽ bị xử tử. Và từ ngữ bức tường còn mang nghĩa thứ nhì là nghĩa bóng, chỉ về sự cách biệt giữa người Do Thái và các dân tộc khác. Cái chết của Chúa Giê-xu đã đem mọi dân tộc lại gần với nhau và đã phá đổ bức tường đó. Vì dù là Do Thái hay dân ngoại, tất cả đều phải tin Chúa Giê-xu mới được cứu. Qua cái chết hy sinh, Chúa Giê-xu đã giải hòa con người với Thiên Chúa và đã kết hợp người Do Thái với các dân tộc khác. Vì vậy, Phao-lô viết, Chúa hy sinh thân mình để phá đổ bức tường ngăn cách đôi bên, và chiến tranh đã chấm dứt tại cây thập tự, theo câu 14 và 16. Trong Chúa Giê-xu, không còn phân biệt người Do Thái hay dân ngoại nữa, nhưng tất cả đều là những người mới. Bản dịch hiện đại gọi là nhân loại mới. Thật vậy, trong Chúa Giê-xu tất cả đều chỉ là một. Câu 17 trích từ Tiên tri Ê-sai chương 57 câu 19. Kẻ ở xa chỉ về dân ngoại, và kẻ ở gần là người Do Thái. Đức Giê-hô-va phán rằng, ta dựng nên trái của môi miếng, bình an cho kẻ ở xa cùng cho kẻ ở gần. Ta sẽ chữa lành kẻ ấy. Thật vậy, người Do Thái ở gần Chúa bởi vì họ đã biết Ngài qua Kinh Thánh và đã thờ Ngài trong các nghi lễ tôn giáo của họ. Người ngoại bang ở xa bởi vì họ ít biết hoặc hoàn toàn không hiểu biết Chúa. Cả hai nhóm người này đều không thể được cứu nhờ việc lành, sự hiểu biết hay cố gắng tôn giáo nào. Cho nên cả hai đều cần ơn cứu chuộc của Chúa. Chúa đã hy sinh thân báu để phá bỏ bức tường ngăn cách đôi bên, phế bỏ luật pháp của các điều răn chép thành điều lệ. Phần này được bản hiện đại dịch như sau. Đó là phế bỏ luật pháp Do Thái với giới răn quy luật. Tóm lại, sứ đồ Phaolô viết: "Nhờ Ngài mà chúng ta cả hai đều được phép đến gần Đức Chúa Cha, đồng trong một Thánh Linh." Chính nhờ cái chết của Chúa Giêsu trên cây thập tự mà người Do Thái cũng như dân ngoại đều có thể đến với Đức Chúa Trời qua sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. Họ trở nên một người mới, một nhân loại mới ở trong Chúa. Phần Kinh Thánh đọc hôm nay có ý nghĩa đặc biệt đối với người xưa trong hội thánh đầu tiên. Tuy nhiên, chúng ta có thể rút ra những bài học áp dụng sau đây. Bài học áp dụng thứ nhất: trong cuộc sống, có nhiều loại rào cản ngăn cách có thể chia rẽ chúng ta với những cơ đốc nhân khác. Những rào cản đó có thể là tuổi tác, hình thức bề ngoài, học thức, vị trí xã hội, giàu nghèo, chủng tộc hay quan điểm thần học, v.v. Một trong những cách hữu hiệu nhất để dập tắt tình yêu thương của Chúa cứu thế, đó là chỉ tỏ ra thân thiện với những người nào chúng ta ưa thích mà thôi. May thay, Chúa đã đến để phá đổ mọi bức tường ngăn cách và hiệp nhất mọi tín hữu để hiệp nhất trong cùng một gia đình. Thập tự giá của Chúa là trọng tâm cho sự hiệp nhất của chúng ta. Đức Thánh Linh giúp chúng ta vượt qua những rào cản để vui hưởng sự hiệp nhất mà Chúa ban cho. Áp dụng thứ hai: con người cần được giải hòa với Chúa trước, rồi mới có thể giải hòa với nhau, vì không thể nào có sự hòa hợp thật sự giữa người với người nếu mối liên hệ giữa người với Chúa chưa được giải quyết tốt đẹp. Áp dụng thứ ba: cái chết hy sinh của Chúa Giêsu là đường lối duy nhất để con người được giải hòa với Chúa và với nhau. Chúng ta sẽ không được tha thứ nếu không nhờ vào cái chết của Chúa Giêsu, và cũng không thể tha thứ người khác nếu quên rằng chúng ta vốn là tội lỗi xấu xa mà Chúa đã tha thứ. Chúng ta phải tha thứ cho người khác như Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Áp dụng thứ tư: trong Chúa Giêsu, mọi hận thù, ganh ghét phải được xóa bỏ. Nếu chúng ta nói mình thuộc về Chúa mà vẫn còn hận thù, ganh ghét những người cùng đức tin, thì chúng ta cần xét lại mối liên hệ giữa mình với Chúa. Cảm ơn Chúa đã phá đổ bức tường ngăn cách giữa Chúa với chúng con và giữa chúng con với người chung quanh. Xin đừng để chúng con dựng lại những bức tường khác ngăn cản mối liên hệ giữa chúng con với Chúa và giữa chúng con với nhau. Xin giúp con luôn sẵn sàng góp phần bồi đắp thêm cho mối giao thông trong Chúa và giữa mọi người.
Ban tuần tràng trên muôn lối.